Trọng Khải mà thế, quyển 3, góc truyện audio.com. Trác Tình nhìn Tăng Phong âm thanh đã biến mất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai chân khẽ run, nàng trước đây chỉ là một thư ký bình thường, có sở thích xem những cảnh máu me chết chóc trong những bộ phim kinh dị. Thế nhưng khi đối mặt với cái chết thực sự thì nó khiến nàng nhớ lại cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng khi bệnh dịch bùng phát. Khi đó nàng chỉ là người bình thường chưa có trở thành tiến hóa giả. Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ngươi muốn gì ta đều có thể làm, ta hiện tại sẽ rời bỏ Hà phái. Muốn được gia nhập và cống hiến cho Hứa Tư lệnh, thân thể nàng hơi run rẩy, làm cho lời nói của nàng không được rõ ràng rành mạch. Ngươi cống hiến cho ai? Không liên quan gì đến ta. Lâm Siêu nâng cằm Trác Tình lên, nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của nàng, mỉm cười nói, có thể cho ta xem khẩu súng trong tay ngươi được không? Thân thể Trác Tình bỗng nhiên cứng đờ, vẻ cầu xin đọng lại trong mắt. Cơ thể nàng đột nhiên phát động giống như một con báo săn đột nhiên tỉnh giấc. Cánh tay nhanh chóng giơ lên, bàn tay đang cầm khẩu súng lục K-54 của quân đội. Chưa kịp bóp cò thì đã bị Lâm Siêu nhanh chóng khống chế. Giác, cổ tay Lâm Siêu khẽ vặn một cái, xương cổ của nàng liền bị bẻ gãy. Không, cổ họng Trác Tình phát ra một âm thanh yếu ớt ngắt quãng. Hai mắt liền trợn ngược. Hô hấp đình chỉ, đầu ngoẹo sang một bên, Lâm Siêu sau khi cướp được hai khẩu súng thì ném thẳng vào không gian thứ nguyên. Sau đó dùng thanh mã tấu của Tăng Phong cắt thi thể của Trác Tình cùng Tăng Phong. Lợi dụng cây tiến hóa thu thập mẫu máu của họ, phân giải biến thành hạt căn bản gen. Rất nhanh hai hạt căn bản gen sau khi bị cây tiến hóa phân giải đã xuất hiện thông tin về năng lực đặc thù của hai người này. Năng lực của Tăng Phong là thuộc hệ thần bí, là tiến hóa giả cấp F, có thể thông qua tiếp xúc đụng chạm người khác, phá hoại bên trong cơ thể của người khác, gây ra bệnh tật. Đây là một năng lực phi thường đáng sợ. Nếu như có thể tiến hóa đến hậu kỳ, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật cấp tai nạn, có thể dễ dàng gây ra một trận dịch bệnh lớn cho bất cứ một căn cứ nào. Năng lực đặc thù của Trác Tình thuộc hệ cảm ứng. Có thể đem tất cả các loại vật chất phân giải thành hạt căn bản. Cũng là một năng lực rất đáng sợ. Lâm Siêu đi tới xác chết của hai thanh niên bị hắn bắn chết. Nhanh chóng thu được hai mẫu máu. Lại thu được hai mẫu hạt căn bản gen, tổng số đã đạt đến 16 loại. Thu thập được nhiều loại năng lực mạnh mẽ như vậy. Không biết cuối cùng sẽ sinh năng lực đặc thù nào. Trong lòng Lâm Siêu có cảm giác háo hức mong chờ. Đúng lúc này, trong màn hình dò xét hiện trong đầu của Lâm Siêu, có mấy điểm nhỏ màu xám, đang không ngừng hướng vị trí của mình nhanh chóng di chuyển đến. Mắt Lâm Siêu sáng lên, lao về hướng của mấy điểm sáng. Ở phía xa, có 6 người, tạo thành một tiểu đội săn bắn. Mỗi người đều dính ít nhiều vài vết máu trên trang phục. Là máu của hủ thi hoặc là tiến hóa giả của Hứa phái. Tăng đại ca đâu? Chúng ta là nhóm đầu tiên đến đây. Ha ha, mấy người liếc nhìn quảng trường hoang tàn đổ nát, hay nhìn trái nhìn phải, muốn tìm ra vị trí của Tăng Phong. Lâm Siêu từ chỗ rẽ ngoài đường phố đi vào trong quảng trường. Hả, là ngươi? Mấy người này sau khi nhìn thấy Lâm Siêu, đều ngẩn người ra, sau đó ánh mắt lập tức tỏa sáng, đánh giá Lâm Siêu đồng thời nhanh chóng bao vây xung quanh hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất xui xẻo, lại đi tới địa điểm chúng ta tập hợp. Ha ha, một nam thanh niên cao lớn mặc quân phục cười to nói. Một người khác cười hí hí nói, chúng ta trước hết bắt hắn lại, chờ mọi người có mặt đông đủ, rồi từ từ chơi đùa hắn đến chết. Thế nào, ngươi thật tẻ nhạt, trực tiếp giết hắn đi, đừng phá hoại thi thể, đừng để Tăng đại ca không nhận ra được. Mấy người này mỗi người một câu hướng Lâm Siêu dần dần đi tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Siêu như một con cừu non đang tự chui đầu vào lưới. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh giết. Lâm Siêu nhìn vị trí của mấy người một chút, thân thể bỗng nhiên lóe lên một cái. Phốc, đầu của thanh mã tấu sắc bén trực tiếp đâm thủng cổ họng người thanh niên cầm đầu. sau đó rút ra, máu tươi phun xối xả ra ngoài, nhanh chóng bị cây tiến hóa thu thập được mẫu máu. Lâm Siêu như một tia chớp đen, hướng mấy người còn lại nhanh chóng giết tới. Cái gì, đội trưởng, mắt của 5 người còn lại co rút lại, đầy vẻ kinh ngạc nhìn cổ họng bị xuyên thủng của đội trưởng. Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh, bọn họ không kịp làm ra phản ứng gì. Đợi sau khi tinh thần hồi phục lại, năng lực đặc thù của cơ thể phát động, đồng thời rút súng lục ở bên hông ra, chuẩn bị ngắm bắn thì, phốc, hắc quang lóe lên, người thanh niên đứng phía trước bàn tay vừa mới đặt lên khẩu súng chưa kịp rút ra thì máu tươi từ trong cổ họng phun bắn ra. Đoàng đoàng, mấy người đứng phía sau, móc súng lục ra, muốn ngắm bắn thế nhưng tốc độ di chuyển của Lâm Siêu quá nhanh. Ánh mắt của bọn họ chỉ có thể thu được hình ảnh bóng đen mơ hồ xẹt qua. Tránh thoát mấy viên đạn đang lao tới, Lâm Siêu đã đi tới phía trước người thứ ba. Trước ánh mắt hoảng sợ của hắn, bàn tay cầm mã tấu cắt xoẹt qua cổ họng của hắn. Một đòn mất mạng, động tác của Lâm Siêu không có ngừng lại, nghiêng người lao về người thứ tư, dùng thuật bẻ cong ánh sáng, cả cơ thể biến mất. Nhìn thấy Lâm Siêu đột nhiên biến mất, mấy người còn lại đều sững sỡ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bóng người Lâm Siêu hiện ra phía trước người thứ tư. Mã tấu xoẹt qua, lại thu thập được một sinh mạng khác. Hai người còn lại sợ đến sắc mặt tái nhợt. Trong chớp mắt 6 người chỉ còn lại 2 người bọn họ. Bọn họ muốn ngắm bắn, thế nhưng căn bản không nhìn thấy được bóng hình của Lâm Siêu. Bọn họ không muốn tiếp tục liều mạng liền xoay người chạy trốn. Bóng người Lâm Siêu lóe lên một cái, dễ dàng bắt kịp, cầm ngược thanh mã tấu đâm thẳng vào gáy một người. Lưỡi đao sắc bén đâm thủng xương sọ, xuyên qua cả bộ não. Người cuối cùng hoảng sợ kêu to, cánh tay cầm súng điên cuồng bóp cò. Bóng người của Lâm Siêu lại lóe lên một cái, lao theo một đường vòng cung, trực tiếp áp sát từ bên cạnh. Dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, một đao đâm thủng một bên mắt, xoắn nát bộ não bên trong. Sau khi tiêu diệt 6 người này, trong cơ thể Lâm Siêu lại nhiều thêm 6 hạt căn bản gen. Tùy ý xử lý thi thể bọn họ rồi ném thi thể tất cả bọn họ vào bên trong một cái siêu thị. Làm xong những điều này, Lâm Siêu ngồi vào trong một góc kín, yên tĩnh, chờ đợi, cũng không lâu lắm, nhóm người thứ hai đến. Trong căn cứ, trung tâm quản lý của bộ phận trinh sát tình báo, có rất nhiều màn hình to nhỏ được đặt ở bên trong một căn phòng. Có mười mấy nhân viên đang ngồi trước màn hình, liên tục quan sát những hình ảnh hiện lên. Căn phòng này là phòng chỉ huy, mọi quan sát bên ngoài đều thông qua vệ tinh theo dõi. Căn phòng này nằm trong khu vực 108, cửa ra vào của siêu thị Hồng Nhai khu vực 108. Có tiến hóa giả đang gặp nguy hiểm, xin mời không quân nhanh chóng tới trợ giúp. Có một nhóm tiến hóa giả ở khu vực mậu dịch Bạch Dương đang bị một lượng lớn hủ thi bao vây. Thỉnh cầu trợ giúp, Sử Thanh thuộc doanh trại cấp S, giết được 67 con hủ thi. Nhanh chóng ghi chép vào bên trong hệ thống. Những nhân viên ngồi trước màn hình lớn, lần lượt báo cáo thông tin. Những hình ảnh này đều là do vệ tinh quan sát, theo dõi chụp được, sau khi dịch bệnh bùng phát. Tuy rằng có rất nhiều thiết bị quân sự bởi vì không có người sử dụng mất đi tác dụng. Nhưng dưới sự khống chế của quân đội, một lần nữa lại được hồi sinh. Chờ đã, mọi người mau nhìn, đột nhiên, một phụ nữ trẻ mặc trang phục phát thanh viên, chỉ vào một màn hình lớn 32 inch, che miệng hét lên, những người khác theo bản năng mà quay sang nhìn, vừa nhìn thấy hình ảnh trong màn hình nhất thời tất cả trở nên nghẹn họng. Nguyên bản cả căn phòng đang ồn ào náo nhiệt bỗng đột nhiên bị bao trùm trong một bầu không khí yên lặng chết chóc. Cách chương.